Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Sớm đưa thông tin thống kê lên ứng dụng C Thái Nguyên.
Thành phố Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Để đảm bảo an toàn cho học sinh, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các trường học thực hiện nghiêm nhiều biện pháp phòng chống dịch hiệu quả từ khi đón học sinh tới trường, trong thời gian học tập và khi trả học sinh về với gia đình.
Quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế luôn được bảo đảm và mở rộng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bảo hiểm dân số sức khỏe và đời sống. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Sớm đưa thông tin thống kê về tỉnh lên ứng dụng C Thái Nguyên, đó là một trong số những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại hội nghị làm việc với Cục Thống kê tỉnh trong sáng mùng 10 tháng 9. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đều đánh giá cao sự chủ động phối hợp, chia sẻ thông tin với nhiều sở, ban ngành để phục vụ tốt hơn chức năng nhiệm vụ được giao. Song một số ý kiến cũng cho rằng các báo cáo thống kê cần phân tích sâu hơn, có thêm những báo cáo liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và đưa ra những nhận định, đánh giá để giúp cấp ủy chính quyền các cấp có những chính sách, quyết sách, chiến lược phát triển phù hợp. Ghi nhận biểu dương kết quả mà toàn ngành đạt được trong thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Cục Thống kê tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp, công bố, phổ biến thông tin thống kê kinh tế xã hội, thể hiện rõ con số biết nói thông qua phân tích, giải thích, trình bày và tổ chức dữ liệu thống kê để phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền được kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực hiện chính trị của địa phương. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Đó là việc số hóa cơ sở dữ liệu vi mô còn chưa thực hiện được nhiều, việc người dân tra cứu các thông tin thống kê cụ thể, chi tiết về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các ngành của tỉnh chưa thuận tiện, dễ dàng. Do đó, trong thời gian tới, ngành thống kê tỉnh cần tập trung bám sát chủ trương định hướng của địa phương, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, thông tin thống kê, cung cấp số liệu kịp thời, đầy đủ, chính xác, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của tỉnh, đa dạng hóa hình thức và ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu thống kê, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành của tỉnh, đặc biệt là Sở Thông tin và Truyền thông, để từ tháng 10 tới, đưa các thông tin, số liệu báo cáo thống kê về tỉnh lên ứng dụng C Thái Nguyên, giúp người dân doanh nghiệp thuận lợi trong công tác tra cứu các số liệu về tỉnh.
Chiều ngày 10 tháng 9, Đảng bộ phường Gia Sàng long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9. Dự buổi lễ có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Đợt này, Đảng bộ phường Gia Sàng có 16 đồng chí vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 11 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Trải qua nhiều cương vị công tác, ở bất cứ cương vị nào, các đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Khi về nghỉ chế độ, các đồng chí tiếp tục tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và luôn gương mẫu vận động gia đình, nhân dân nơi cư trú, chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của các đồng chí. Mong rằng trong thời gian tới, các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương và luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Ngay sau lễ trao huy hiệu Đảng, Đảng bộ phường Gia Sàng đã tổ chức hội nghị quán triệt kết luận hội nghị Trung ương và nghị quyết của Bộ Chính trị, các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, trong đó nhấn mạnh nội dung liên quan đến tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021-2025.
Trong tháng 8, thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý đô thị. Cụ thể trong công tác quy hoạch, thành phố đã lập và thẩm định phê duyệt 2 đồ án điều chỉnh quy hoạch chung, 5 đồ án quy hoạch phân khu, 23 đồ án quy hoạch chi tiết, thẩm định 14 đồ án quy hoạch chi tiết các dự án của nhà đầu tư. Đối với công tác quản lý đô thị, thành phố đã chỉ đạo thực hiện cấp phép và quản lý cấp phép xây dựng theo quy định. chỉ đạo các phòng ban đơn vị, ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự xây dựng, trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn. Kết quả kiểm tra 225 công trình xây dựng trên địa bàn 32 phường xã cho thấy có 144 công trình xây dựng đúng phép, 21 công trình xây dựng sai phép, 20 công trình xây dựng không phép, 1 công trình được miễn cấp phép xây dựng, 1 công trình xây dựng đang tranh chấp và 38 trường hợp xây dựng khác. Thành phố Thái Nguyên đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng đối với 4 trường hợp xây dựng không phép, sai phép tại các phường Túc Duyên, Quang Trung, Chùa Hang, xã Phúc Chiều với số tiền xử phạt 80 triệu đồng. Cùng với đó, thành phố đã ban hành 46 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, đồng thời chỉ đạo thường xuyên kiểm tra giải tỏa triệt để các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lều quán, trái vẩy làm mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.
Chiều ngày 10 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì buổi họp nhanh với lãnh đạo của 32 xã phường trên địa bàn thành phố để tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tại buổi họp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã cùng lãnh đạo 32 xã phường phân tích, nhận định, đánh giá nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xảy ra trên địa bàn, nhất là khi học sinh các bậc học đi học trực tiếp trở lại. Các xã phường cũng đề xuất những biện pháp tăng cường công tác phòng chống dịch, nêu lên những tồn tại, hạn chế, khó khăn còn xảy ra trong quá trình triển khai công tác phòng chống dịch tại đơn vị mình. Kết luận buổi họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá cao công tác phòng chống dịch của các phường xã trong suốt thời gian qua, đồng thời yêu cầu các xã phường tiếp tục nâng cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, trong đó tiếp tục đẩy mạnh vai trò hoạt động của các tổ tự quản cũng như ban chỉ đạo phòng chống dịch của 32 xã phường. Tiếp tục tăng cường các hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát và xử phạt các tổ chức cá nhân không thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân bằng nhiều hình thức, đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch khi học sinh học tập trung. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu 32 xã phường thường xuyên cập nhật các thông tin, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp về công tác phòng chống dịch, cũng như kịp thời báo cáo tình hình phòng chống dịch COVID-19 của đơn vị, địa phương mình về Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố.
Nhằm kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết số 68 NQCP ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ngày 27 tháng 8 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 40-2021 QĐ-UBND về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động tự do, gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động tự do, làm các công việc sau: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có điểm cố định, đánh giày, thu gom rác, phế liệu không có địa điểm cố định, bốc vác, vận chuyển hàng hóa bằng xe thô sơ, xe mô tô hai bánh, xe xích lô, xe ba gác, xe đẩy tại các chợ, bến xe, các ga đường sắt, cảng sông. Lái xe mô tô hai bánh chở khách, người lao động tự làm trong lĩnh vực xây dựng, thợ xây, phụ xây, thợ cơ khí, thợ mộc, thợ sơn, thợ trang trí nội thất, lắp đặt điện nước, thiết bị phụ trợ. Lao động tự làm hoặc làm thuê tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, karaoke, quán bar, vũ trường, cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, sông hơi, massage, cơ sở chăm sóc sắc đẹp, quán phục vụ đồ ăn, uống vỉa hè, các sân tập, phòng tập, khu luyện tập thể thao, bóng đá, cầu lông, tennis, bóng bàn, bia, golf 3D, gym, yoga, bể bơi. Điều kiện được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: bị mất việc làm do bị cách ly y tế, cách ly xã hội, giãn cách xã hội hoặc phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 15 ngày trở lên để phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Có đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nguyên tắc hỗ trợ, mỗi đối tượng chỉ được hưởng hỗ trợ một lần, không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia. Mức hỗ trợ 1 triệu 500 nghìn đồng một người, phương thức chi trả một lần cho đối tượng.
Chiều ngày 10 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân phường Quang Vinh tổ chức ra mắt tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường tại tổ dân phố số 3 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Tham gia tổ tự quản có 9 thành viên là hội viên Hội Nông dân và hội viên Hội Phụ nữ. Tổ có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, tuyên truyền vận động hội viên và các thành viên trong gia đình chấp hành đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các nội quy, quy ước, hương ước của tổ dân phố. Mọi người trong gia đình sống hòa thuận, đoàn kết với láng giềng và thực hiện nếp sống văn hóa. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn ngay tại từng hộ gia đình. Tự bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của gia đình mình. Tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Nhân dịp này, Hội Phụ Nữ và Hội Nông Dân Phường Quang Vinh đã tặng tổ dân phố số 3 10 thùng đựng rác thải sinh hoạt và 1 triệu đồng hỗ trợ lắp đặt camera an ninh trên địa bàn tổ. Công an thành phố Thái Nguyên vừa phối hợp với Hạt Kiểm Lâm thành phố xử lý 2 trường hợp vận chuyển, mua bán trái phép động vật hoang dã. Trước đó, ngày 2 tháng 9, tại khu vực phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, Đội Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Thái Nguyên kiểm tra phát hiện trong xe ô tô mang biển kiểm soát 12B00522 chở một cá thể nghi là mèo rừng. Lái xe là Nguyễn Công Nghĩa, sinh năm 1981, trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Cá thể nghi là mèo rừng trên là của Đào Anh Tuấn, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại tổ 3, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, mua của một người không rõ nhân thân lai lịch thông qua mạng xã hội. Đội Cảnh sát Kinh tế đã hoàn thiện các thủ tục, chuyển hồ sơ tài liệu liên quan và cá thể động vật trên đến Hạt Kiểm Lâm thành phố Thái Nguyên để xử lý theo quy định của pháp luật. Qua xác định của Chi cục Kiểm Lâm tỉnh, cá thể trên là mèo rừng thuộc danh mục nhóm IIB, quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực thi Công ước Quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp. Hành vi của Nguyễn Công Nghĩa và Đào Anh Tuấn đã vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng. Căn cứ theo Điều 21, Nghị định số 35 ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Ngày 9 tháng 9, Hạt Kiểm Lâm thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Công Nghĩa và Đào Anh Tuấn, mỗi người 10 triệu đồng. Đối với cá thể mèo rừng, Hạt Kiểm Lâm thành phố Thái Nguyên đã bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, bắt đầu từ ngày 6 tháng 9, tất cả hơn 70.000 học sinh thuộc 149 trường, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn đã trực tiếp đến trường học tập. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, thành phố đã chỉ đạo các trường học thực hiện nghiêm nhiều biện pháp phòng chống dịch hiệu quả từ khi đón học sinh tới trường, trong thời gian học tập và khi trả học sinh về với gia đình.
Để đảm bảo an toàn cho trẻ đi học trở lại, trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên đã thực hiện việc chia giờ đón trẻ và trả trẻ, đồng thời phân thành các luồng đón trẻ, yêu cầu phụ huynh xếp hàng và đảm bảo khoảng cách khi đưa trẻ đến trường. Giáo viên sẽ xuống tận sân đón trẻ và trả trẻ khi hết giờ. Còn tại trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, những ngày qua, nhà trường đã phối hợp với các lực lượng công an, bảo vệ dân phố của phường Quang Trung cử lực lượng túc trực tại khu vực đầu ngõ để phân luồng giao thông, giúp đỡ phụ huynh đưa con em đến trường để đảm bảo khoảng cách, hạn chế nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Theo ghi nhận của phóng viên, đa số các phụ huynh đều rất đồng tình với cách làm trên của các nhà trường. Ông Nguyễn Thái Sơn, tổ 8, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nói:
là một phụ huynh thì tôi cũng cảm thấy hết sức yên tâm khi đưa con tới trường. Thì khi đến trường thì các cô cũng đảm bảo về khoảng cách cũng như là đo nhiệt độ và sát khuẩn tay. Và đặc biệt là các cô cũng chia những giờ đón trẻ để đảm bảo cái số lượng trẻ cũng như các phụ huynh học sinh đón con trong những giờ tan tầm nó sẽ được giãn ra thì cũng sẽ đảm bảo được với công tác chống dịch.
Còn ông Nguyễn Anh Tuấn, tổ 7, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên thì bày tỏ suy nghĩ:
tôi thấy là với cái biện pháp phân luồng giao thông này thì rất là thông thoáng, khoảng cách giữa các con đi lại ở trong cái khu vực từ đường ngoài đường vào đây đến cổng trường này rất đảm bảo. Nếu mà nhà trường có những cái biện pháp chống dịch như này thì bản thân tôi cũng nghiêm túc chấp hành và rất ủng hộ nhà trường.
Cùng với việc phân luồng giao thông và chia giờ đưa đón học sinh, hiện nay tất cả 149 trường học thuộc các bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đều đang thực hiện tốt việc đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế cho học sinh khi đến trường. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 9, các trường tiểu học đã dừng hoạt động ăn bán trú tại trường và chia học sinh theo các khối để tổ chức dạy học theo từng ca sáng hoặc chiều để hạn chế tập trung đông người. Hiện nay các nhà trường đang tích cực phối hợp với trạm y tế phường xã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên đối với 20% tổng số giáo viên và học sinh của trường để tầm soát, phát hiện sớm nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong trường học. Trao đổi về hiệu quả thiết thực của việc lấy mẫu xét nghiệm cho giáo viên và học sinh trên địa bàn, bà Nguyễn Huệ Oanh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Thái Nguyên nói:
Thực hiện theo chủ trương là lấy mẫu xét nghiệm đối với 20% học sinh và giáo viên trong nhà trường. Đây là một cái chủ trương rất tốt và lấy ngẫu nhiên cũng vừa một phần là vừa an tâm cho cả phụ huynh, học sinh và giáo viên chúng tôi nữa. Không những thế thì đây cũng là một cái cách để mà chúng ta đánh giá được thực tế xem là cái việc trong cộng đồng, cụ thể là trong trường học, nó có cái khả năng có những cái diễn biến phức tạp của COVID hay không, để lường trước được những tình huống, để xây dựng các kịch bản cụ thể kèm theo sau.
Cùng với các biện pháp nêu trên, trong các buổi sinh hoạt đầu giờ và tiết học đạo đức, các thầy cô giáo của các trường đã dành phần lớn thời gian tuyên truyền tới học sinh về các biện pháp phòng chống dịch cho bản thân khi học tập tại trường và sinh hoạt tại gia đình. Trao đổi với ông Dương Duy Hưng, hiệu trưởng trường tiểu học Trương Vương, thành phố Thái Nguyên được biết.
Thì nhà trường đã chia cái khung thời gian để đảm bảo giãn cách cho học sinh cả khi đến khi về. Trong thời điểm này thì nhà trường không tổ chức ra chơi tập trung, không để học sinh từ lớp nọ sang lớp kia để đảm bảo cái việc ngăn cái khoảng cách giữa học sinh với nhau.
Sau khi được các nhà trường tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp cần thiết để phòng chống dịch COVID-19 trong trường học, em Đỗ Thùy Anh, lớp 8A5, trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Thái Nguyên nói:
Bản thân em và các bạn cũng đều thực hiện theo đúng quy định của các cô đã giao để phòng chống dịch, luôn luôn đeo khẩu trang trong tiết học và kể cả giờ ra chơi, và sát khuẩn tay, đo thân nhiệt trước khi lên lớp, và giờ ra chơi thì ra theo khối và không tập trung quá đông người.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để duy trì được hình thức học trực tiếp, rất cần mỗi người dân, nhất là các bậc phụ huynh học sinh, thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà trường trong việc đưa đón con em đến trường. Tuyệt đối không vào trong khu vực trường học, không tập trung đông tại khu vực cổng trường, đảm bảo khoảng cách theo quy định. Có như vậy mới đảm bảo an toàn cho các em học sinh trước đại dịch COVID-19.
Chuyên mục Bảo hiểm, dân số và sức khỏe.
Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Trong chuyên mục hôm nay, sau phần tin là bài viết Quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế luôn được đảm bảo mở rộng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Để đảm bảo công tác chi trả lương hưu, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp cho người hưởng trong thời gian dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến khó lường, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp cùng Bưu điện tỉnh tổ chức chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho hơn 76.000 người thụ hưởng. Theo đó, kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của tháng 9 và tháng 10 năm 2021 sẽ chi trả trong kỳ chi trả tháng 9, từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 năm 2021, bằng hình thức tiền mặt. Riêng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội nhận qua tài khoản ngân hàng ATM đã được trả vào ngày 5 tháng 9 năm 2021. Đây là đợt thứ tư Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức chi trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội vào một kỳ chi trả để đảm bảo thực hiện tốt việc phòng chống dịch COVID-19. Bảo hiểm xã hội cùng Bưu điện tỉnh đã bố trí nhân lực và thời gian để đảm bảo chi trả đầy đủ kịp thời cho người hưởng, đồng thời chỉ đạo Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Bưu điện cấp huyện kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo thuận lợi, an toàn trong quá trình chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho người thụ hưởng.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong vài năm trở lại đây, mỗi năm Quỹ Bảo hiểm Y tế thực hiện chi trả với số tiền hơn 100.000 tỷ đồng cho khoảng từ 160 đến 185 triệu lượt người đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Điều này khẳng định, cùng với ngân sách nhà nước, Quỹ Bảo hiểm Y tế là nguồn tài chính đóng góp đáng kể cho việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội.
Hiện nay có hơn 87,4 triệu người dân tham gia bảo hiểm y tế, với tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt gần 90% dân số. Thống kê cho thấy, thực tế có khoảng 60% đến 70% người tham gia bảo hiểm y tế sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh. Tần suất khám chữa bệnh của người dân là 2 đến 2,1 lần trên năm. Đây là tỷ lệ rất lớn, cho thấy vai trò quan trọng của chính sách bảo hiểm y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của Đảng, Nhà nước ta. Trong những năm qua, ngoài việc chi trả chi phí khám chữa bệnh thông thường, Quỹ Bảo hiểm Y tế còn chi trả cho nhiều trường hợp bệnh nặng, bệnh mãn tính khác. Trong 3 năm trở lại đây, mỗi năm Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả khoảng từ 1.500 đến 1.700 tỷ đồng cho bệnh nhân đặt stent, động mạch vành và hàng nghìn tỷ đồng cho các bệnh nhân đặt thủy tinh thể nhân tạo. Chỉ cần ví dụ từ việc Quỹ Bảo hiểm Y tế đã chi trả cho hai vật tư nhân tạo này, có thể thấy người tham gia bảo hiểm y tế đang được hưởng lợi rất nhiều từ Quỹ Bảo hiểm Y tế. Tính cộng đồng, sẻ chia đang thể hiện rõ ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế. Theo số liệu thống kê trên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 2 tháng 7, cả nước có trên 75,5 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với số tiền đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán là hơn 48.700 tỷ đồng. Trong đó có hơn 68,6 triệu lượt khám chữa bệnh ngoại trú với số tiền đề nghị thanh toán hơn 18.700 tỷ đồng. Gần 7 triệu lượt khám chữa bệnh nội trú với số tiền đề nghị thanh toán hơn 30.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, có 213 bệnh nhân có chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. 25 bệnh nhân có chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán hơn 1 tỷ đồng. Ví dụ bệnh nhân ở xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long điều trị rối loạn chảy máu di truyền 2 lần tại bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, chi phí đề nghị quỹ bảo hiểm y tế thanh toán là 2,07 tỷ đồng. Một bệnh nhân khác ở khu phố Hòa Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy khi sốc nhiễm khuẩn đã được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 1,7 tỷ đồng. Theo quy định của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, việc tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người tham gia đang ngày càng tốt hơn. Điển hình như việc thực hiện chính sách thông tuyến huyện trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ năm 2016, thông tuyến bảo hiểm y tế nội trú tuyến tỉnh trong toàn quốc từ năm 2021. Theo đó, người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế có thể điều trị nội trú với bất cứ cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến tỉnh nào trên toàn quốc, giúp người bệnh thuận tiện hơn trong việc khám chữa bệnh. Năm 2020 và 2021, dịch COVID-19 phức tạp và kéo dài, ảnh hưởng mọi mặt tới các lĩnh vực kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Trong giai đoạn khó khăn này, quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế vẫn luôn được Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp bảo đảm và thực hiện kịp thời. Thực hiện quy định về phòng chống dịch COVID-19, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích cực cùng các bộ ngành hướng dẫn và tạo điều kiện tốt nhất cho người tham gia bảo hiểm y tế trong chuyển tuyến, hẹn tái khám, cấp thuốc dài ngày, cấp thuốc cho người bệnh mãn tính từ 2 đến 3 tháng, tránh cho người bệnh phải đến cơ sở y tế nhiều lần, hạn chế lây nhiễm COVID-19. Trong thời gian bị cách ly y tế, nếu chẳng may bị ốm, người bệnh được cấp phát thuốc và được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán như tất cả các trường hợp đúng tuyến. Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Hoàng Phương cho biết, từ ngày 1 tháng 6, nhằm giúp người bệnh được thuận tiện hơn trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đặc biệt trong thời điểm dịch COVID-19 lần thứ 3 và thứ 4 diễn biến phức tạp, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đưa vào sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động cùng với giấy tờ tùy thân của người tham gia để thay thế cho thẻ bảo hiểm y tế giấy khi đi khám chữa bệnh. Việc triển khai ứng dụng VSSID là một bước đi quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2021-2022, các cơ sở giáo dục cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tổ chức dạy học trực tiếp. Mặc dù Thái Nguyên đã qua hơn 20 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng, nhưng trước diễn biến của dịch COVID-19 vẫn đang hết sức phức tạp, khó lường. Thành phố Thái Nguyên là địa phương có nguy cơ cao nguồn dịch xâm nhập vào địa bàn. Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh tại trường học, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị các nhà trường xây dựng các phương án phòng chống dịch, đảm bảo trường học an toàn, không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh, hoạt động ngoại khóa, chia khung thời gian cụ thể đối với các khối lớp khi đến trường và sau tan học không để tình trạng tập trung đông người. Do giải lao giữa các tiết học tổ chức tại chỗ, hạn chế ra ngoài, đảm bảo yêu cầu giãn cách. Học sinh không dùng chung các đồ vật cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay, nên sử dụng bình nước uống cá nhân. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch trước khi vào lớp học, sau mỗi giờ ra chơi và khi tan học. Các phòng học để thông thoáng, tăng cường thông gió tự nhiên bằng cách mở cửa sổ, cửa ra vào. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn trường, lớp, bỏ rác đúng nơi quy định, nhất là khăn giấy sau khi sử dụng, khẩu trang. Nếu dùng một lần, khi thay phải được bỏ ngay vào thùng rác và rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà trường về công tác phòng chống dịch trong việc đưa đón con em đến trường. Chủ động đo thân nhiệt, khai báo y tế cho con em trước khi đến trường. Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, ho, sốt, khó thở, cho con nghỉ học và thông báo ngay cho ban giám hiệu nhà trường, trạm y tế xã phường để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Khi đưa đón con tuyệt đối không vào trong khu vực trường học, không tập trung đông tại khu vực cổng trường, đảm bảo khoảng cách theo quy định. Có như vậy mới loại trừ được nguy cơ mầm bệnh dịch, đảm bảo an toàn cho các em học sinh trước đại dịch COVID-19. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 11 ngày 12 tháng 9 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc truy tìm tung tích nạn nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đang kiểm tra xác minh vụ tử thi chết chưa rõ nhân thân lai lịch, phát hiện ngày 6 tháng 9 năm 2021 tại khu vực vườn cây thuộc Đại học Nông lâm Thái Nguyên, địa chỉ xóm 10, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đặc điểm của tử thi như sau. Giới tính, nam, độ tuổi, khoảng 50 đến 60 tuổi. Chiều dài tử thi, 155cm. Thể tạng trung bình. Khuyết răng số 1, 2, 3, hàm trên bên trái và bên phải. Hàm bên dưới chỉ còn răng số 4 bên trái. Trang phục và các đồ vật mang theo. Tử thi mặc áo sơ mi dài tay màu trắng, quần thô dài màu nâu, đeo thắt lưng da màu nâu đỏ, có mặt kim loại màu trắng, loại thắt lưng hạ sĩ quan quân đội. Bên trong mặc quần đùi màu xanh rêu, hai chân đi tất màu xanh, màu tất quân đội. Đi giày thể thao bằng vải, màu xám, đế giày màu trắng. Để có căn cứ giải quyết vụ việc, Công an thành phố Thái Nguyên đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo rộng rãi để truy tìm nhân thân của tử thi. Nếu có thông tin liên quan đến tử thi có những đặc điểm trên, đề nghị thông báo cho Công an thành phố Thái Nguyên qua số điện thoại 02083 751 420 hoặc 03678 69567 để phối hợp giải quyết.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú. Ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Hà Đức Minh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.